Tiểu thuyết trinh thám hình sự
Lộ mặt. Tác giả Sidney Sheldon. Xuất bản 1970. Tập 1, chương 1. Giờ kém 10, một buổi sáng bầu trời nở dung dải những hoa tuyết trắng, phút chốc như che phủ thành phố. Lớp băng tuyết trên đường phố Manhattan bỗng trở thành những dòng chảy xám. Cơn gió lạnh buốt cuối năm như lùi những khách qua đường đi mua sắm các thứ đón Giáng sinh nhanh chân về mái ấm. Qua lẫn trong dòng người, một gã đàn ông dáng cao mảnh khảnh khoác áo mưa vàng bước đi với một nhịp điệu riêng của hắn trên đại lộ Lexington. Hắn rảo bước nhưng không cuống cuồng như những khách bộ hành đang vội trốn chạy cơn mưa rét căm căm. Đầu ngẩng cao, dường như hắn chẳng ngó ngàng gì đến khách qua đường hấp tấp đụng vào mình. Hắn được tự do sau một thời gian quản thúc và đang trên đường về nhà để báo cho Mary biết mọi sự đã qua. Quá khứ đã bị chôn vùi và phía trước là một tương lai ngời sáng. Hắn mường tượng đến nét mặt nàng rạng rỡ biết bao khi nghe hắn nói. Đến góc đường 59, đèn đỏ bật sáng. Hắn dừng chân cùng với đoàn người đang nôn nóng. Gần đấy, ông già Noel của một đội cứu tế quân ngự trên một chiếc thùng dành cho những người hảo tâm. Hắn bước đến moi túi bỏ vào vài đồng để cầu may. Đúng lúc ấy, hắn bị giáng thẳng vào lưng một đòn bất ngờ làm hắn lảo đảo. Một tên sai nào đó mừng Giáng sinh định làm quen với hắn. Hay là Bruce Boy, cái thằng Bruce vẫn chẳng bao giờ biết mình thô bạo và dẫn chứng nào tật đấy, rất trẻ con và hay nện vào người khác thật đau. Nhưng cả hơn năm nay, hắn chưa hề gặp Bruce mà. Hắn quay đầu lại xem ai đánh mình, nhưng lạ quá, đầu gối hắn quỵ xuống. Từ từ, trong khoảng cách, hắn thấy mình chạm phải lề đường. Cơn đau dữ dội ở lưng đang lan dài khắp người và hắn thấy khó thở. Hắn vẫn còn tỉnh táo để nhận ra những gót giày tràn đầy sức sống như chủ nó đang lướt qua mặt hắn. Một bên má hắn tê cống vì áp xuống lề đường giá lạnh. Hắn mở miệng định kêu cứu, bỗng một dòng máu nóng hổi đỏ tươi trào ra, chảy lẫn vào với tuyết tan. Hắn sững sờ, trân trối nhìn vào dòng máu chảy qua lề đường xuống rãnh nước. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, nhưng hắn không để ý đến nữa. Hắn chợt nhớ đến niềm vui của mình, tự do. Dần, hắn sẽ kể cho Marie nghe là đã qua cơn bi cực. Hắn nhắm nghiền mắt để khỏi thấy màn trắng dày đặc trên bầu trời. Mưa tuyết bắt đầu rơi, nhưng hắn chẳng còn biết gì nữa. Carol Roberts nghe tiếng mở và đóng cửa phòng khách, rồi tiếng chân người bước vào. Trước khi ngẩng lên, nàng đã đoán ra được họ là ai. Một người trạc tuổi 40, cao lớn dạm dở, đầu to, mắt xanh biếc sâu thẳm lạnh như thép, với cái miệng lạnh lùng pha chút mỏi mệt. Người thứ hai trẻ hơn, dáng vẻ trao chuốt, bén nhạy, đôi mắt nâu tinh anh. Cả hai trông hoàn toàn khác nhau như Carol cảm nhận. Họ có thể là một cặp bài trùng.
Cảnh sát.
Nàng đoán vậy, và khi họ tiến đến phía nàng, mồ hôi bắt đầu chảy giọt xuống vai nàng. Nàng cuống quýt lục nhanh trong trí nhớ những việc mờ ám có thể bị truy lùng. Chiếc ư, lạy chúa, anh ta chẳng còn dính dáng đến vấn đề gì hơn 6 tháng nay. Kể từ đêm ở trong căn phòng nhỏ bé của anh đã cầu hôn mình và tuyệt giao với đồng bọn. Hay Sammy, Anh nàng đã tham gia vào lực lượng không quân ở hải ngoại. Nếu như có việc xảy ra đến cho anh nàng, họ đã không cử hai vị hộ pháp này đến báo tin. Không, hay là vì nàng? Nàng có một ít á phiện trong sắt, một kẻ lẻo mép nào đây? Nhưng tại sao lại là họ? Caron cố từ trấn an, họ không thể làm gì được nàng. Nàng không còn là con móc túi đen đúa ngốc nghếch năm xưa của phố Harlem tồi tàn mà họ mặc tình đưa đẩy. Chẳng còn gì nữa. Giờ đây, chỉ có cô nhân viên của một bác sĩ chuyên khoa tâm lý nổi tiếng nhất nước. Nhưng khi hai người đều tiến về phía nàng, Carol càng hoảng hốt. Đầu óc nàng miên man đến bao năm chen chúc, chui rút trong những căn nhà ổ chuột nhớp nhúa. Vậy mà vẫn chưa được yên thân. Luật của người da trắng đã đạp đổ và xua đuổi họ ra ngoài. Những người cha, người chị, em hoặc họ hàng thân thiết. Bao ý nghĩ đảo lộn, quay cuồng trong trí nàng, nhưng nàng không hề để lộ vẻ gì trên nét mặt. Thoáng nhìn, hai thám tử chỉ thấy đây là một cô gái tuổi đôi mươi, da ngăm đen trong bộ váy may rất khéo màu be. Bằng một giọng lãnh đạm và bâng quơ, nàng hỏi:
Thưa, các ông cần gì ạ?
Lúc ấy,
trung úy Andrew McGriffy,
người lớn tuổi chợt nhìn thấy dưới nách nàng, mảng mồ hôi đang lan rộng. Ông ta chợt lấy chi tiết thú vị này để lần ra manh mối. Nàng nhân viên của bác sĩ đang căng thẳng cao độ.
McGriffy
rút trong ví ra một quân hàm đá bạc màu gắn trên miếng da giả chằng chịt vết nứt.
Trung úy McGriffy,
khu vực 19 và đây thám tử Angeli. Chúng tôi thuộc ban điều tra những vụ giết người.
Giết người?
Carol dặn dẹo cánh tay nàng một cách vô thức.
Chết, hắn đã giết người, hắn đã bội hứa với nàng và trở lại với đồng bọn. Hắn đã cướp của giết người hay hắn đã bị giết? Hắn chết.
Họ đến để báo tin cho nàng hay chăng? Nàng cảm thấy dệt mồ hôi cứ loang rộng mãi. Bỗng nhiên, Caron trở nên quan tâm tới nó. Trivi nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng nàng biết ông ta cũng đang chú ý đến mảng mồ hôi quái ác ấy và nhận ra nhau qua một cái nhìn như đã thấu tim đen nhau hàng trăm năm trước. Nhà thám tử trẻ tuổi nhẹ nhàng lên tiếng, lịch sự như vẻ bề ngoài của anh.
Chúng tôi cần gặp bác sĩ Chuck Steven.
Từ đầu, nàng đã lưu ý ngay cái gói bọc nhỏ giấy nâu có buộc dây trên tay anh ta. Lặng đi một lúc, nàng mới để ý đến câu nói của anh ta.
Vậy không phải là chít, hay là xin ý, hay là á phiện.
Xin lỗi các ông, bác sĩ Stevens đang khám bệnh. Nàng cố giấu nỗi nhẹ nhõm trong lòng.
Chỉ xin ít phút, chúng tôi cần hỏi bác sĩ vài câu thôi.
Griffey ngừng trong giây lát rồi tiếp.
Chúng tôi có thể làm việc ở đây hay ở phòng chỉ huy cảnh sát cũng được.
Nàng bối rối nhìn hai người. Quỷ tha ma bắt, hai thám tử này cần gì ở bác sĩ Stevens ấy? Chưa dù hai cảnh sát có nghĩ gì đi nữa, thì bác sĩ cũng chẳng hề làm điều gì sai trái. Nàng biết bác sĩ rất rõ. Bao lâu rồi nhỉ? 4 năm, bắt đầu vào một phiên tòa đêm ấy. Giờ sáng, mọi người trong xanh xa nhợt nhạt dưới ánh đèn phòng xử. Một căn phòng cũ kỹ, lôi thôi và buồn tẻ. Mùi mốc thết xông lên đến ghê sợ do tích tụ dần theo năm tháng, giống như những lớp sơn chồng chất lên tường. Thật hết sức may mắn cho Caron, vẫn là quan tòa Murphy trên ghế xử. Mới cách đây 2 tuần, cũng trước mặt ông, nàng được tạm tha. Phạm tội lần đầu tiên nghĩa là lần đầu tiên nàng bị ô nhục. Nàng biết lần này vị quan tòa sẽ ném quyển sổ vào mặt nàng. Vụ án của nàng trên đầu sổ ghi án hầu như đã qua. Người đàn ông trầm tĩnh và cao lớn đứng trước quan tòa đang nói cho thân chủ của mình. Một gã đàn ông mập phệ, tay đang bị còng, run lập cập. Nàng đoán ra người đàn ông trầm tĩnh kia chắc hẳn là luật sư. Chỉ cần nhìn vào ông ta là thấy cả một trời tin tưởng. Điều này làm cho nàng cảm thấy gã mập kia thật may mắn. Còn nàng chẳng có ai. Vị quan tòa rời khỏi ghế,
và Carol nghe gọi đến tên mình. Nàng đứng dậy, khép sát hai đầu gối lại với nhau cho đỡ run. Một nhân viên thừa hành đẩy nhẹ nàng về phía quan tòa. Người thư ký đưa bản cáo trạng cho vị thẩm phán. Murphy nhìn chăm chú Carol, rồi lại nhìn xuống bản cáo trạng trước mặt ông.
Carol Roberts, trai khách trên phố, sống lang thang, chứa thuốc phiện và chống cự khi bị bắt.
Lần cuối cùng thật bị ổi, nàng bị cảnh sát xô đẩy và nàng đã đấm lại anh ta. Xét cho cùng, nàng cũng là một công dân Mỹ.
Cách đây vài tuần, cô đã ở đây rồi, phải không cô Carol?
Thưa ngài, tôi tin là có à. Giọng nàng có vẻ yếu ớt.
Và tôi đã tạm tha cho cô.
Vâng, thưa ngài.
Cô bao nhiêu tuổi?
Nàng đã liệu trước câu hỏi này.
Thưa ngài, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Xin chúc mừng sinh nhật tôi.
Nói xong, nàng hòa khóc và nấc nghẹn ngào. Người đàn ông trầm tĩnh đang đứng cạnh bàn, gồm giấy tờ bỏ vào cặp da. Khi Carol đứng thổn thức, ông ta ngẩng lên nhìn cô một lát, rồi nói vài câu gì đó với quan tòa Murphy. Vị quan tòa báo nghị án và hai người biến vào phòng làm việc. 15 phút sau, nhân viên thừa hành đưa Carol vào phòng quan tòa. Ở đây, người đàn ông trầm tĩnh lúc nãy đang nói chuyện rất nhiệt tình với quan tòa.
Carol, cô rất may mắn. Một cơ hội tốt sắp đến cho cô. Tòa sẽ giao cô cho bác sĩ Stevens quản lý.
Quan tòa Murphy lên tiếng với nàng. Thế ra người cao lớn kia chẳng phải là luật sư. Lão ta là một tên lang băm. Nàng chẳng thèm quan tâm đến lão là ai. Đối với nàng, giờ đây là thoát khỏi cái phòng xử hôi hám này trước khi họ phát hiện ra hôm nay không phải là sinh nhật của nàng. Bác sĩ đưa nàng về chỗ ở của ông. Giờ đi, ông vừa hỏi nàng những câu giặc giảnh bâng quơ mà chẳng cần nghe nàng trả lời. Bác sĩ đã làm cho Carol hoàn hồn lại và quên hết mọi chuyện mới xảy ra. Ông dừng xe trước một biệt thự theo lối kiến trúc hiện đại trên đường 71 trông ra sông Đông. Vào nhà, người gác cửa và người điều hành thang máy đều chào ông một cách lãnh đạm, như thể ngày nào ông cũng về lúc 3 giờ sáng với một con móc túi da đen 16 tuổi. Carol chưa từng thấy nhà nào giống như nhà của bác sĩ. Phòng khách trắng toát với hai chiếc tràng kỹ thấp và rất dài bọc vải tuyết. Ở giữa kê một chiếc bàn vuông lớn, trên tấm kính dày một chiếc bàn cờ rộng chạm trổ như hình ảnh thành phố Venice, Ý. Tường treo nhiều tranh hiện đại. Vô tuyến đặt trong phòng giải lao, ở đây có một lối ra hành lang. Một góc phòng khách là nơi hút thuốc uống rượu với những kệ trưng bày ly và bình cổ tròn đựng rượu. Carol nhìn qua cửa sổ, xa xa nàng trông thấy những chiếc thuyền bé xíu trôi dọc sông Đông.
Những phiền xử luôn làm tôi đói ngấu. Sao chúng ta không ăn gì để mừng sinh nhật cô nhỉ?
Bác sĩ dắt nàng vào bếp, nàng đứng im ngắm nhìn ông rất thành thạo và khéo léo những món ăn, trứng rán kiểu Mexico, khoai tây rán kiểu Pháp, bánh xếp nướng kiểu Anh, rau sống và cà phê. Vậy ông chưa có vợ cũng chẳng có người giúp việc. Nếu nàng đi đúng nước cờ, nàng sẽ trở nên giàu có. Xong bữa ăn, ông đưa nàng đi vào phòng ngủ dành cho khách. Căn phòng màu xanh, chiếc giường đôi trải ra caro xanh kê ở góc phòng. Cái tủ thấp đựng quần áo kiểu Tây Ban Nha bằng gỗ sậm được trang trí với nhân vật bằng đồng thau.
Cô có thể ngủ ở đây, tôi sẽ tìm ngay cho cô một bộ quần áo ngủ.
Caro ngắm quanh căn phòng bài trí xinh xắn, thầm nghĩ.
Bé Caro ơi, chủ xa hữu nết rồi, lão này đang tìm một cô bé da đen ngốc nghếch để giải trí. Mi là cô bé đó.
Nàng cởi quần áo và tắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, nàng trở lại với chiếc khăn tắm quấn quanh thân hình đầy đặn và bốc lửa. Nàng thấy một bộ đồ ngủ của bác sĩ đã để trên giường. Nàng cười ra giả hiểu biết và cứ để chúng đấy. Hất chiếc khăn tắm xuống, nàng nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Ông ta không có ở đây. Nhìn qua cửa một phòng làm việc nhỏ, nàng thấy ông đang ngồi trước cái bàn rộng. Phía trên treo một chiếc đèn bàn kiểu xưa. Sách vở chất đầy phòng lên đến trần nhà. Nàng từ phía sau đi tới và hôn lên cổ ông. Nàng thì thầm vào tai ông.
Nào, cưng ơi, chúng ta bắt đầu đi. Ông đối xử với em khô như đá, em chẳng chịu đâu. nàng càng ép sát vào người ông hơn.
Đây là điều chúng ta chờ đợi đấy ư, cô bé? Nếu cô không buông tôi ra ngay, thì luồng tư tưởng tập trung của tôi bị cắt đứt bây giờ.
Đôi mắt sáng đăm chiêu của ông nhìn nàng một giây. Ông hỏi thật nhẹ nhàng.
Cô gặp rắc rối như vậy chưa đủ hay sao? Cô không thể sinh ra một thằng nhóc da đen. Nhưng ai đã bảo cô bỏ học giữa chừng để trở thành một con điếm 16 tuổi?
Nàng nhìn ông chằm chằm, bối rối, tự hỏi không biết đã nói sai trái gì với ông. Có lẽ ông tự mình gợi thêm thèm muốn và đùa với nàng cho vui. Hay đây là một sự tự kiềm chế ở ông? Ông sẽ cầu xin cho nàng hết ngu dốt, uống nắng nàng, rồi sẽ...
Nàng cố thử một lần nữa. Nàng ngã người lên đùi ông vuốt ve và thì thầm.
Nào, cưng ơi, cho em đi.
Ông nhẹ nhàng đẩy nàng ra và đặt nàng lên ghế dựa. Nàng chưa từng bối rối đến thế bao giờ. Trong ông không phải là kẻ đồng tình luyến ái, nhưng sao lạ quá thế này?
Cưng cần gì, hãy nói cho em biết. Em sẵn sàng chiều ông để ông vui.
Được rồi, chúng ta cùng tán gẫu nhé.
Ông muốn nói là nói chuyện?
Đúng vậy. Và hai người nói chuyện suốt đêm dài. Đó là một đêm lạ nhất mà Carol đã từng trải qua. Bác sĩ Stevens nói hết chuyện này đến chuyện khác, khám phá, thử thách nàng. Ông hỏi ý nàng về Việt Nam, về khu dân da đen và tệ nạn ăn chơi phóng đãng ở các trường đại học. Mỗi lần Carol nghĩ rằng mình đã hình dung ra được con người thật của ông lại chuyển sang đề tài khác. Hai người nói chuyện với nhau về những chuyện mà nàng chưa từng được nghe, về những đề tài trong đó nàng tự xem mình là chuyên môn giỏi nhất thế giới. Những tháng ngày sau đó, nàng thường ngẫm lại, cố ôn nhớ những từ, những ý tưởng, những nhóm từ huyền bí đã làm cho con người nàng thay đổi. Nàng chưa bao giờ đủ khả năng tài ba đến thế, vì cuối cùng nàng nhận ra rằng chẳng có từ ngữ nào huyền bí hết. Bác sĩ Stevens đã làm một việc thật đơn giản. Ông nói chuyện cùng nàng, nói với nàng thật thân tình. Từ trước tới nay chưa có ai nói với nàng như vậy. Ông đã đối xử với nàng bình đẳng và rất tin người. Từng ý kiến, từng cảm xúc của nàng, nhất nhất ông đều lưu tâm đến. Đang nói chuyện, bỗng nàng giật mình, nhận ra mình trần truồng, nàng chạy dục vào trong khoác vội bộ đồ ngủ của ông. Ông bước vào ngồi bên cạnh giường, hai người tiếp tục câu chuyện bỏ dở. Họ nói chuyện về Mao Trạch Đông, về điệu nhảy hula của các cô gái Hawaii. Carol cũng nói cho ông nghe những điều trong đời nàng chưa hề thổ lộ cùng ai, rằng bố mẹ nàng chưa hề lấy nhau, những điều nàng đã chôn sâu tận đáy lòng. Cuối cùng đến lúc nàng ngủ thiếp đi, nàng đã rất nhẹ nhàng, thanh thản. Dù sao, nàng phải làm việc nhiều để rửa sạch dòng nước độc trong nàng. Sáng hôm sau điểm tâm xong, ông đưa cho nàng $100. Nàng ngập ngừng, cuối cùng thốt lên.
Em đã nói dối. Hôm qua không phải là sinh nhật của em, ông ạ.
Tôi biết, nhưng chúng ta sẽ không để quan tòa biết. Vừa nói, ông vừa cười rất tươi. Đoạn ông đổi giọng. Em cầm ít tiền đi ra ngoài mua sắm các thứ cần thiết. Chẳng còn ai quấy rầy em đâu trừ khi em để cảnh sát bắt lại em lần nữa. Ông ngừng lại một chút. Tôi cần một nhân viên. Tôi cho rằng em có thể đảm trách được công việc. Nàng nhìn ông ngần ngại như chưa dám tin vào sự thật.
Ông định chọn em đấy ư? Em không biết tóc ký và đánh máy.
Em sẽ làm được nếu em đi học trở lại. Carol nhìn ông một lúc và nói trong thổn thức.
Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Nghe ông nói, em thấy thật tuyệt vời. Cảm ơn ông.
Nàng nôn nóng muốn ra khỏi nhà bác sĩ với $100 của ông để lòe đám thanh niên ở cửa hàng Fishman Drug, phố Harlem, nơi bọn nàng thường lang thang. Bằng số tiền này, nàng có thể sống cả một tuần. Khi đến cửa hàng Fishman Drug, nàng ngỡ mình như chưa hề rời khỏi đây. Cũng những nét mặt bi thảm ấy, những tiếng reo hò ấy, những câu chuyện phiếm luyên thuyên ấy. Nàng về nhà lại liên tưởng đến chỗ ở của bác sĩ Stevens. Chẳng phải vì đồ đạc trang trí trong nhà làm nó khác xa đây, mà vì nó sạch sẽ quá, yên tĩnh quá.
Nó như một cù lao nhỏ đâu đó yên tĩnh trong một thế giới khác, và ông đã cho nàng tấm hộ chiếu đến đó. Có cái gì đã mất? Nàng định làm thử công việc theo ông đề nghị để cười nhạo ông, để chứng minh cho bác sĩ thấy ông đã lầm to, rằng nàng không kham nổi việc. Rồi đến lượt chính nàng cũng hết sức ngạc nhiên, vì nàng đã ghi danh lớp học đêm. Nàng rời bỏ căn phòng của nàng với bồn rửa mặt rỉ sét, nhà cầu bể nát, rèm cửa xanh rách rưới, và cái giường sắt sần sùi nơi nàng nằm nghĩ ra những mưu mẹo tinh ranh. Nàng là một cô gái da đen xinh đẹp ở Paris, London hay Rome. Và chàng trai chiếm được tâm hồn nàng là một hoàng tử đẹp trai, giàu có, thiết tha được cưới nàng làm vợ. Nhưng mọi gã đàn ông, khi đã đạt được khoái cảm thì lại tháo lui. Giấc mơ của nàng thế là hết. Và cứ thế, lần nọ nối tiếp lần kia.
Chương 2.
Nàng rời bỏ căn phòng cùng với tất cả hoàng tử của mình không chút thương tiếc và trở về với ba mẹ. Bác sĩ Stevens chu cấp cho nàng tiền ăn học. Nàng tốt nghiệp trung học với hạng cao. Trong ngày ra trường, bác sĩ cũng có mặt. Đôi mắt xám ấy bừng lên một niềm kiêu hãnh. Người ta đã tin tưởng nàng. Nàng đã là một con người. Ban ngày nàng làm việc ở cửa tiệm Netdix và theo học lớp thư ký ban đêm. Khi học xong, nàng sẽ giúp việc cho bác sĩ và tự sức trả được tiền thuê nhà. 4 năm trôi qua, bác sĩ Stevens luôn đối xử với nàng hết sức nhã nhặn, lịch sự như đêm đầu tiên ông gặp nàng. Lúc đầu, nàng chờ đợi ông là một điều gì đó khác với một Caro trước đây. Nhưng cuối cùng nàng nhận ra ông vẫn xem nàng trước sau như một. Ông đã làm tất cả những gì để giúp nàng tự hoàn thiện mình. Bất cứ khi nào nàng gặp phải một vấn đề gì, ông không tiếc thời gian để bàn bạc cùng nàng. Gần đây, nàng định nói cho ông chuyện giữa nàng và Chick. Định hỏi ông nàng nên nói thế nào với Chick. Nhưng nàng vẫn giữ kín, chẳng dám nói ra. Nàng muốn bác sĩ tự hào về nàng. Nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho ông. Nàng sẵn sàng dâng hiến tất cả. Sẵn sàng chết vì ông. Vậy mà bây giờ, hai người trong ban điều tra những vụ án giết người lại muốn gặp bác sĩ. Gravy bắt đầu sốt ruột. Thế nào, thưa cô?
Tôi được lệnh không được quấy rầy bác sĩ khi ông đang khám bệnh.
Chợt nhận thấy ánh mắt Gravy, nàng nói.
Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ.
Nàng nhấc điện thoại lên và nhấn nút liên lạc trong phòng. Sau 30 giây im lặng, giọng bác sĩ Stevens ở đầu dây bên kia. Tôi đây.
Thưa bác sĩ, có hai nhà thám tử từ trung tâm điều tra những vụ giết người muốn gặp bác sĩ ở đây.
Nàng lắng nghe xem có sự thay đổi nào trong giọng nói của ông, lo âu, sợ hãi.
Chẳng có gì cả.
Họ vẫn phải chờ thôi. Ông nói và cúp máy. Làn sóng tự hào dâng lên trong người nàng. Họ có thể trấn áp được nàng, nhưng chẳng bao giờ họ có thể làm bác sĩ của nàng mất bình tĩnh. Nàng nhìn họ thách thức.
Các ông đã nghe rồi đấy.
Bệnh nhân còn ở trong đó bao lâu nữa?
Arjali, người thám tử trẻ, hỏi nàng. Nàng liếc nhìn đồng hồ trên bàn.
25 phút nữa, đây là bệnh nhân cuối cùng của ông.
Hai thám tử nhìn nhau.
Chúng ta sẽ đợi.
Grivy thở dài. Họ ngồi xuống ghế. Grivy quan sát nàng. Trông cô quen lắm. Quả nàng không lầm. Ông đang thăm dò nàng. Nàng đáp lại.
Ông biết người ta nói thế nào không? Tất cả chúng ta trông đều giống nhau.
Đúng 25 phút sau, Carol nghe tiếng lách cách mở cửa phòng bác sĩ ra phía hành lang. Vài phút sau, cánh cửa mở và bác sĩ Jess Stevens bước ra thấy Mick Gravy. Ông ngập ngừng hỏi.
Hình như trước đây chúng ta đã gặp nhau.
Ông nói và không thể nhớ ra đã gặp họ ở đâu. Griffey điềm tĩnh gật đầu.
Vâng, tôi là Trung úy Mark Griffey.
Và quay sang Angeli.
Và đây là thám tử Frank Angeli.
Jess và Angeli bắt tay nhau.
Xin mời vào.
Họ vào phòng riêng của bác sĩ và đóng cửa lại. Carol nhìn theo, nàng cố chấp nối các sự việc lại với nhau. Người thám tử lớn tuổi dường như có vẻ đối nghịch với bác sĩ, nhưng có thể đó là nét quyến rũ của ông ta. Carol chỉ biết chắc một điều, nàng phải đi đến tìm giặt ủi. Gian phòng của bác sĩ được bài trí theo kiểu phòng khách của thôn quê nước Pháp, không có bàn làm việc, thay vào đó là những chiếc ghế bàn tiện nghi và những đầu bàn có trang trí đèn kiểu cổ tỏa sáng khắp phòng. Phía cuối phòng là cửa dẫn ra hành lang, sàn trải tấm thảm cánh đồng thời vua Edward tuyệt đẹp. Trong góc phòng, một trường kỷ phủ giải thêu hoa. Griffy để ý không có mảnh bằng nào treo trên tường. Ông ta đã kiểm tra trước khi đến đây, và thừa hiểu rằng nếu bác sĩ muốn, ông ta sẽ treo văn bằng chứng chỉ phủ kín các vách tường. Angelie nói với giọng thán phục.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của một bác sĩ tâm thần. Ước gì nhà tôi giống thế này.
Chết nói giả dễ dãi.
Nó xoa dịu cho các bệnh nhân. Tiện đây, tôi cũng xin nói tôi là bác sĩ tâm lý mà.
Angelie nói.
Xin lỗi, có điều gì khác biệt hả bác sĩ?
Griffey lên tiếng.
Khoảng $50 một giờ thôi. Đồng nghiệp tôi chưa biết nhiều đâu.
Đồng nghiệp? Và chết chợt nhớ ra, một đồng nghiệp của Griffey đã bị bắn chết, còn Griffey bị thương trong vụ cướp ở một cửa hàng rượu cách đây 4 hay 5 năm. Tên lưu manh đê tiện Amos Ziffern đã bị bắt. Hắn được luật sư bào chữa là vô tội vì hắn bị mất trí. Bác sĩ Church được mời đến để giám định lời bào chữa và khám nghiệm Ziffern. Hắn ta bị mất trí vô vọng cứu chữa lẫn bệnh liệt nhẹ. Nhờ bác sĩ Church chứng nhận, hắn thoát án tử hình và được chuyển đến một bệnh viện tâm thần. Church nói,
tôi nhớ ra anh rồi.
Trường hợp của Ziffern, anh bị 3 viên đạn, còn bạn anh đã hy sinh. Griffey nói,
tôi cũng nhớ ra ông. Ông đã giúp tên sát nhân thoát chết.
Anh cần gì ở tôi?
Chúng tôi cần một số thông tin, thưa bác sĩ.
Nói xong, Griffey khẽ gật đầu làm hiệu với Angelie, khi anh đang mân mê sợi dây buộc cái gói trên tay.
Chúng tôi nhờ ông nhận diện một số tang vật giúp chúng tôi.
Griffey nói rành rọt từng tiếng một. Angelie mở gói giấy ra, cầm lên một cái áo mưa màu vàng.
Ông đã nhìn thấy cái áo mưa này bao giờ chưa?
Chết kinh ngạc kêu lên.
Giống áo tôi quá.
Của ông đấy, ít ra tên ông cũng được viết bên trong áo. Các anh tìm thấy nó ở đâu vậy?
Theo ông thì chúng tôi tìm thấy nó ở đâu?
Cả hai nhà thám tử đều không giữ giọng trịnh trọng lúc ban đầu nữa. Một thoáng thay đổi trên nét mặt họ. Chết quan sát Griffey một lúc, rồi giới tay lấy cái tẩu thuốc trên bàn, nhồi thuốc vào, trầm tĩnh nói.
Tốt hơn hết, các anh nên nói cho tôi biết tất cả sự việc.
Về cái áo mưa này ư, bác sĩ.
Griffey tiếp tục.
Nếu là của ông, chúng tôi cần biết làm thế nào nó lại lọt được ra ngoài.
Chẳng có gì bí mật cả. Sáng nay lúc tôi đến đây, trời mưa lất phất. Áo mưa tôi đi giặt, nên tôi mặc tạm cái áo vàng mà tôi thường chỉ mặc để đi câu cá này. Một trong số bệnh nhân của tôi sáng nay không mang áo mưa. Trời lại mưa tuyết dày đặc, nên tôi cho anh ta mượn.
Bác sĩ bỗng dừng lại, lo lắng.
Chuyện gì đã xảy ra cho anh ta?
Griffey lên giọng.
Xảy đến với ai?
John Hanson, bệnh nhân của tôi.
Angelie giọng nhẹ nhàng. Ông xem lại đi, rắc rối to đấy. Hanson không thể đích thân mang trả áo cho ông được. Đơn giản, làm gì ông ấy đã chết.
Chết, cảm thấy hơi choáng váng.
Chết rồi ư?
Griffey nói.
Anh ta bị đâm vào lưng.
Chết nhìn Mick Griffey nghi ngờ. Griffey cầm lấy áo từ tay Angelie xoay cho Chết thấy một vết dao to quái dị trên miếng vải dầu. Lưng áo bê bết những vệt bẩn xám xịt, khiến Chết cảm thấy nhợn nhợn buồn nôn.
Ai đã giết anh ta?
Bác sĩ Stevens, chúng tôi hy vọng ông có thể cho chúng tôi biết điều ấy.
Angelie tiếp.
Ai có thể biết rõ vấn đề này hơn là vị bác sĩ tâm lý của anh ta?
Chết lắc đầu tuyệt vọng. Việc này xảy ra lúc nào?
Griffey trả lời.
11 giờ sáng nay trên đại lộ Lexington, cách văn phòng ông độ một dãy nhà. Nhiều người thấy anh ta ngã xuống, nhưng ai nấy đều lo về nhà chuẩn bị đón Giáng sinh, nên để mặc anh ta nằm chết trên băng tuyết vì mất máu quá nhiều.
Chết bấu chặt vào cạnh bàn, các ngón tay ông trắng bệch.
Angelie hỏi, Hansen ở đây lúc mấy giờ sáng nay?
10 giờ.
Bác sĩ làm việc với anh ta trong bao lâu?
50 phút.
Xong việc anh ta về ngay chứ?
Vâng, tôi còn một bệnh nhân khác đang chờ.
Lúc ra, Hansen có đi qua phòng tiếp khách không?
Không, bệnh nhân của tôi vào bằng cửa phòng tiếp khách và ra một cửa khác bên kia.
Ông chỉ cánh cửa riêng dẫn ra ngoài hành lang.
Vì thế, các bệnh nhân của tôi không chạm mặt nhau.
Gravy gật đầu. Vậy là Hansen bị giết vài phút sau khi rời khỏi đây. Tại sao anh ta đến đây?
Chết ngập ngừng.
Xin lỗi, đây là việc riêng giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Gravy nói, anh ta đã bị giết. Ông phải giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm.
Chết châm lại cái tẩu thuốc đã bị tắt ngấm từ lúc nào. Lần này đến lượt Angelie hỏi.
Anh ta đã lui tới đây với bác sĩ bao lâu rồi?
Chết trả lời, 3 năm.
Anh ta bị sao vậy, bác sĩ?
Chết lại ngập ngừng, hình ảnh của John Hansen như đang hiện ra trước mắt ông, hào hứng, tươi cười, háo hức cuộc sống mới tự do.
Anh ta bị đồng tính luyến ái.
Griffey chua chát.
Đây sẽ là một trong những người đẹp nhỉ?
Chết nói,
đồng tính luyến ái mà, tôi đã chữa trị cho Hansen. Sáng nay tôi đã bảo hắn không phải đến tôi nữa. Hắn đã sẵn sàng chuẩn bị về với gia đình. Hắn đã có vợ và có 2 con.
Griffey không giấu vẻ ngạc nhiên.
Một kẻ đồng tính luyến ái có gia đình ư?
Cũng thường có những trường hợp như vậy.
Có thể một kẻ trong bọn đồng tính luyến ái không muốn anh ta rút lui khỏi bọn. Họ đã ấu đả, kẻ đó mất tự chủ và đã lụi dao vào lưng anh ta.
Chết trầm ngâm, giọng đăm chiêu.
Cũng có thể, nhưng tôi không tin.
Angelie hỏi,
tại sao vậy bác sĩ?
Hơn 1 năm nay, Hansen không hề tiếp xúc với một tên đồng tính luyến ái nào. Tôi nghĩ đến trường hợp dễ xảy ra hơn là có thể hắn bị kẻ cướp tấn công. Hansen lại là một thanh niên hiếu chiến.
Một gã đồng tính luyến ái có vợ con, thật can đảm.
Griffey có vẻ chì chiết, ông ta rút một điếu thuốc và châm lửa.
Tiền của anh ta vẫn còn y nguyên hơn 100 đô la, thế thì không thể chấp nhận giả thuyết bị cướp.
Griffey đợi phản ứng của chết. Angelie tiếp.
Thà chúng ta tìm một gã điên còn dễ hơn.
Chết phản đối.
Không đâu.
Ông đi về phía cửa sổ.
Hãy nhìn đám người dưới kia. Một trong số 20 người đó đã hoặc sẽ vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng nếu có một gã bị điên?
Chết giảng giải. Hắn không nhất thiết để lộ cái điên ra. Trong nhiều trường hợp bệnh tâm thần, có ít nhất 10 trường hợp bệnh không có chẩn đoán.
Griffey thích thú nhìn chết.
Ông biết rất nhiều về bản tính tự nhiên của con người, phải không bác sĩ?
Không có điều gì giống như bản tính tự nhiên của con người. Nó hơn hẳn bản tính loài vật. Hãy thử hình dung qua một con thỏ và một con cọp, hoặc một con sóc và một con voi xem.
Griffey hỏi, ông đã hành nghề chữa bệnh tâm lý bao lâu rồi bác sĩ?
12 năm.
Anh hỏi với ý gì?
Griffey nhún vai. Ông khá đẹp trai. Tôi dám đánh cuộc với ông là có rất nhiều bệnh nhân yêu ông, đúng không bác sĩ?
Chết chớp mắt lạnh lùng.
Tôi không hiểu anh định hỏi gì.
Ồ, bác sĩ, đúng vậy mà. Cả hai ta đều là đàn ông sống trên quãng đời. Một gã đồng tính luyến ái lui tới đây với một bác sĩ trẻ, đẹp trai để tâm sự.
Giọng ông ta trở nên đanh lại.
Giờ thì ông muốn nói rằng trong suốt 3 năm qua, trên chiếc trường kỷ này Hansen không làm điều gì cho ông khó xử chứ?
Chết nhìn ông ta, bác sĩ chẳng lộ vẻ gì khó chịu.
Ý tưởng của anh về một con người trên đời này là như thế sao, trung quý?
Griffey không hề bối rối.
Điều đó có thể đã xảy ra, và tôi có thể nói thêm cho ông nghe những vấn đề khác có thể xảy ra nữa kìa. Ông nói rằng, ông đã bảo với Hansen ông không muốn gặp anh ta nữa. Có lẽ anh ta không chịu, anh ta đã phụ thuộc ông trong suốt 3 năm, vậy là 2 người đã gây ẩu đả.
Thấy chết xa sầm mặt vì giận, Angelie tìm cách đấu dịu.
Bác sĩ, ông có thể nghĩ ra ai là người thù ghét anh ta không? Hoặc một người nào đó bị anh ta căm ghét?
Nếu có thì tôi đã nói với các anh rồi. Tôi nghĩ rằng tôi biết mọi vấn đề liên quan đến John Hansen. Anh ta là một người hạnh phúc. Anh ta chẳng ghét ai, và tôi biết chẳng ai ghét anh ta.
Điều đó tốt thôi, ông đúng là một vị bác sĩ tuyệt vời.
Griffey nói, chúng tôi sẽ mang tập hồ sơ bệnh lý của anh ta theo.
Không. Chúng ta có thể nhận được trác đoại của tòa án.
Lấy nó theo ư, tập hồ sơ này chẳng giúp gì được cho các anh đâu.
Còn nếu ông đưa cho chúng tôi thì có hại gì không nào?
Angelie hỏi.
Có thể làm tổn thương đến vợ con Hanson. Các anh bị lạc hướng rồi. Các anh sẽ thấy Hanson bị một kẻ lạ mặt giết.
Griffey búng búng ngón tay.
Tôi không tin.
Angelie gói áo mưa lại và buộc dây chung quanh. Chúng tôi sẽ hoàn trả áo mưa lại cho bác sĩ sau khi làm thêm vài xét nghiệm nữa nhé.
Chết nói. Các anh cứ giữ.
Griffey mở cánh cửa riêng dẫn ra hành lang.
Chúng tôi sẽ gặp lại bác sĩ sau.
Ông bước ra, Angelie gật đầu, chào Chết và đi ra theo Griffey. Chết vẫn đứng đấy, đầu óc rối bời. Khi Carol bước vào, nàng ngập ngừng hỏi.
Mọi việc ổn cả chứ bác sĩ?
John Hanson bị giết rồi.
Bị giết ư?
Chết nói, anh ta bị đâm.
Ôi, lạy Chúa, nhưng tại sao ạ?
Cảnh sát cũng chưa biết.
Khủng khiếp quá.
Nàng cảm nhận được nỗi đau đớn trong mắt bác sĩ.
Em có thể giúp gì được bác sĩ không ạ?
Cô đóng cửa văn phòng hộ tôi nhé, Carol. Tôi sẽ đến gặp bà Hanson. Tôi muốn đích thân báo tin cho bà ấy.
Xin bác sĩ đừng lo, em sẽ chu toàn mọi thứ.
Cảm ơn cô nha.
Và chết đi khỏi.
Ba mươi phút sau, Carol sắp xếp xong hồ sơ và nàng đang khóa ngăn bàn lại.
Lúc ấy, cánh cửa bên hành lang xịt mở. Đã hơn 6 giờ chiều và tòa nhà đã đóng cửa.
Carol ngẩng đầu lên, một người đàn ông mỉm cười và tiến đến gần nàng.
Thân mến, những trang cuối cùng của tập 1 tiểu thuyết Lộ Mặt vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.